Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 8 2021. Hôm nay chúng ta học đến bài thứ 7 của phẩm Phóng Vật trong Pháp Tập Yếu Tụng. Phóng vật ma đắc tiện. Như sư tử bộ lộc, phóng vật hữu tứ sự, khảo phàm tha nhân phụ, sơ ngục nhị thiểu phước, quỷ tam thì manh tứ, vô phước lợi đỏ ác, quý nhi quý lạc quả, vương pháp gia trọng tội, thân tử nhập địa ngục. Phóng vật ma đắc tiện như sư tử bộ lộc, tức là người sống với một cái tâm phóng vật thì loài ma nó rất là thích thú, nó có một cái lợi rất lớn nào là nó nắm cổ ta, làm thịt ta giống như là loài sư tử nó bắt con hươu vậy. Cái điều này thưa các vị, trong kinh văn nói rất là nhiều nghe. Thực ra thì nó luôn có hai mặt, nghĩa là nơi tâm thức của ta buông lung sinh khởi, ác tâm sinh khởi, buồn giận ghét thương sinh khởi, thì nó lại chiêu dụ cái loại năng lượng bất hảo, tức là cái năng lượng ác độc bên ngoài nó tập kích ta. Và bao giờ cũng vậy, bên trong anh có cái chi thì nó có sức hút, nó tương tác với những cái điều kiện của bên ngoài y như nhau. Một cái tâm thiện lành, một cái tâm hướng về con đường tu tập thì chắc chắn rằng là ta sẽ chiêu cảm được năng lượng lành, không phải của con người không, mà còn của chư thiên, của hộ pháp, của thiện thần, của thập phương tam bảo gia hộ. Cho nên phóng vật ma đắc tiện, cái nghĩa là nếu sống với một đời sống, một cái tâm thức luôn buông lung thì đây là cái điều kiện rất là thuận lợi để bị ma nó dắt dẫn, nó dắt cổ. Giống như là con sư tử, mà sư tử đây không phải là bản thân ta nghe, mà sư tử đó là loài ma, và chúng ta chỉ là con hươu thôi. Giống như sư tử bắt hươu vậy. Và các vị đừng nghĩ là con ma này nó mặt xanh nanh đỏ gì cả. Ma có nghĩa là những thế lực ác độc, những phiền não khổ đau và những nỗi đọa đài của đời sống, nó nhận chìm đời sống ta trong u ám, trong bất hạnh, gọi là ma. Một cái dạng tâm thức thấp hơn dạng tâm thức của an lạc bình thường, một tâm thức đầy buồn phiền, giận dữ, bất an, sân si, sầu muộn cũng được gọi là ma nghe. Tất nhiên ngoài những cái loại ma có mặt trong tâm thức ta, nó còn có một loại ma bên ngoài, tức là rất là nhiều cảnh giới ma, từ cái loại ma bình thường trong thế giới nhân gian cho tới thiên ma. Đây là câu đầu tiên cho chúng ta nhận biết rằng là nếu sống với một đời sống buông lung và phóng vật thì tự mình chuốc quả hại. Câu thứ hai, phóng vật hữu tứ sự, háo phạm tha nhân phụ, sơ ngục nhị thiểu phước, quỷ tam thì manh tứ. Cái điều này họ ghi rằng là phóng vật, tức là buông lung có bốn việc. Và cái trọng tâm buông lung nơi đây đó là buông lung về ái dục nghe. Thích thú trong cái chuyện xâm phạm vào đời sống hạnh phúc của người khác, đời sống lứa đôi của người khác, thì đây được gọi là một tâm thức phóng vật. Từ tâm thức phóng vật, nó đưa đến hành động phóng vật không phải là xa đâu. Và thưa các vị, trung gian giữa tâm thức và hành động đó là một cái loại ngữ ngôn nha. Và thông thường đôi khi đời sống của người ta không cần thăm dò vô nhân cách của họ hay là tâm thức của họ. Nghe họ nói thôi thì biết rằng cái hướng tâm họ đang hướng đời sống về cái chiều hướng gì. Ví dụ như mình thấy có những người mở miệng ra thì họ luôn nói về cái chuyện ái dục, thì biết rằng là tâm thức họ nó chất đầy những điều đó. Có thể là thân thể họ nó suy hoại, có thể tuổi già họ nó đi ngang qua dòng đời, tất cả những điều hưởng thụ trần thế họ đã thừa mứa rồi. Nhưng mà đừng nghĩ rằng là đối với những người như vậy, sức kiệt hơi cùng như vậy rồi họ có thể chán sợ cái ái dục. Thân thì có suy hoại nhưng mà cái quan trọng ở đây là tâm ái dục chứ không phải là thân nữa nghe. Do vậy cho nên nhìn thấy một người miệng họ luôn nói về điều này, luôn bàn tán chuyện đẹp xấu của người, luôn bàn tán chuyện hạnh phúc hay khổ đau của người, hay mức độ cạn hơn là thích chỏ mỏ vào cái chuyện thị phi của người khác, thì thưa các vị, nó cũng tố cáo rằng đây là một tâm thức đầy ô uế, đầy ô uế. Và điều này nó không có phải là khó hiểu đâu, thưa các vị. Có một chút công phu tu tập thì ta nhìn ra điều này nghe. Nghe người khác nói ba câu thì biết rằng mà tâm họ ganh tị ra làm sao. Nói ba câu thì biết rằng lòng sân si của họ còn nhiều hay ít. Nói ba câu thì biết rằng là họ có trú được trong pháp để tu tập hay không mà thôi. Thế cho nên nên nhớ, đây là cái sự biểu hiện rất là dễ hiểu đối với đời sống phàm nhân của chúng ta. Thế thì ông đây ghi rằng là có bốn việc. Nhưng mà nếu đếm kỹ thì thưa các vị, nó không phải chỉ bốn việc. Một đó là có thể bị giam vào hình ngục, bị thiếu phước và ngủ giấc ngủ luôn bất an. Và thứ năm là đọa vào ác đạo. Và điều kế tiếp nữa là luôn sống trong sợ sệt và luôn sống với cái sự cô quả, cô đơn và luôn thui thủi một mình, không có những người thân thiện bằng hữu tốt đẹp để giao du. Và đời sống có khi tới già rất ư là tội nghiệp. Và cuối cùng thì có thể bị vương pháp gia hình. Và sau khi mãn chung rồi thì đi vào trong địa ngục. Cho nên cái từ nơi đây để là có bốn việc thì chúng ta nếu đếm kỹ thì thấy có nhiều hơn bốn việc, không phải bốn việc. Đó là nội dung của bài kệ từ Hán văn mình dịch ra bằng văn xuôi để cho dễ hiểu trước khi chúng ta chép cái bài thi kệ. Thế thì mình xóa cái phần này chép cái bài thi kệ thì chúng ta mới nói thêm những chuyện cần thiết trong đây. Bản dịch như thế này: buông luôn ma được lợi, như sư tử bắt hươu, buông lung tâm tà dục, xâm phạm vợ con người, vào ngục và vô phước, giấc ngủ luôn bất an, chìm nổi trong nẻo ác, luôn sợ sệt cô quả, bị vương pháp gia hình, chết rồi đọa ác đạo, buông luân ma được lợi, như sư tử bắt hươu, buông luân tâm tà dục, xâm phạm vợ con người, vào ngục và vô phước, giấc ngủ luôn bất an, chìm nổi trong nẻo ác, luôn sợ sệt câu quả, bị vương pháp gia hình, chết rồi đọa ác đạo. Chúng ta có một đại ý bài này thế này. Đại ý: phàm nhân buông luôn theo thị dục, bị quả báo hiện tiền và tương lai. Cái trọng tâm của bài này, thưa các vị, là nhắc nhở chúng ta về cái bản chất của cái tâm tà dục rất ư là hiểm nguy. Do vậy cho nên nếu sống với một cái tâm buông luôn theo thị dục thì chắc chắn rằng là quả báo ác nó sẽ đến ngay hiện tiền, và nó chưa hết, nó sẽ theo ta trong những kiếp tương lai. Buông luân ma được lợi, như sư tử bắt hươu, buông luân tâm tà dục, xâm phạm vợ con người, vào ngục và vô phước, giấc ngủ luôn bất an, chìm nổi trong nẻo ác, luôn sợ sệt câu quả, bị vương pháp gia hình, chết rồi đọa ác đạo. Rồi, quý vị chép xong chưa? Giờ xóa cái kiếm chuyện tiếp. Chúng ta sẽ bàn 3 vấn đề trong nội dung của bài này. Vấn đề đầu, mình chia sẻ với nhau là ác ma được lợi nghe. Ác ma được lợi. Mình muốn nói đầu tiên đó là nhiều cảnh giới trong một không gian. Thứ hai, tâm ta ra sao thì ta đang sống với hoàn cảnh xung quanh ra làm vậy. Đây là những vấn đề ta có thể chiêm nghiệm được trong cuộc sống đời thường này. Không gian mà chúng ta đang sống, mình thấy như là nó trống rỗng, chỉ có thế giới loài người và những loài động vật, nó cùng tương ứng với nghiệp thức con người, nó thở khí trời như chúng ta và nó sống bằng ánh nắng mặt trời như chúng ta. Thế nhưng đâu ai biết rằng là không gian này nó nhiều chiều chứ không phải nó ba chiều đâu nghe. Chư thiên có mặt nơi đây, quỷ thần có mặt nơi đây, Atula có mặt nơi đây. Cái điều này đó là từ cái nền kinh văn Phật dạy chứ còn không phải ta suy đoán gì cả. Các vị đọc trong tiểu bộ kinh thì các vị thấy trong cảnh giới loài người thôi. Thế nhưng mà chiều không gian khác thì chúng ta đón nhận được, ta nhìn ra được những chúng sinh vô hình đang có mặt bên cạnh ta. Thế rồi cái tầng cao hơn, thưa các vị, thập phương chư Như Lai cũng đang có mặt nơi cảnh giới này nghe. Các vị có biết rằng là Ngài Thiên Thai Trí Khải ngày xưa khi Ngài nhập định rồi thì Ngài liền có mặt nơi Pháp hội Linh Sơn của Đức Thế Tôn để nghe Đức Thế Tôn giảng về Kinh Pháp Hoa và Kinh Hoa Nghiêm. Và khi thức định rồi, Ngài nói rằng là hiện tiền Thế Tôn vẫn còn đang giảng Pháp. Cho nên, thưa các vị rằng là điều thứ nhất, cảnh giới mà chúng ta đang sống trong một không gian này, nó có nhiều chiều, ta không thể nhận ra được những cái chiều không gian mà tâm thức ta chưa vươn đến tầm cao để nhận diện được. Cái chuyện này, thưa các vị, nó không phải là chuyện cổ tích, mà nó là chuyện có thiệt nha. Ví dụ như trong quá khứ người ta bảo rằng là Lưu Nguyễn nhập thiên thai đó, cũng cửa động đó, thế nhưng mà bước vô rồi thấy là cảnh tiên, ấy vậy mà bước ra rồi thì tìm lại có chỗ cũ không có nẻo vào. Tại vì cái chiều không gian khác cho nên người ta không bước vô được. Tâm thức người ta đạt đến một ngưỡng cửa nào đó, nó lạc vô chiều không gian đó thôi. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là nên để ý ở cái mức độ vật lý thôi nghe. Mình đang nói về hai mức độ vật lý. Thì ngay chiều không gian này, ta thấy thì nó trống rỗng không có chi cả, nhưng mà ai biết đâu rằng giữa không gian trống rỗng ấy có từ trường, có điện trường, có những thông tin vô cùng là dày, nó đang xen trong cái không gian mà chúng ta thấy trống rỗng này. Email của các vị gửi 3 năm trước, thế nhưng mở nó vẫn còn. Lời nhắn của các vị trong cell phone, các vị không buồn xóa thì hôm nay nó vẫn còn. Âm thanh của các vị vẫn còn lưu lại trong không gian mênh mông này. Có điều cái tần số tâm thức chúng ta nó không có tương ưng cho nên không bắt được. Con người đủ thông minh làm thành những cái điện đài, những cái từ trường, những tần số để bắt được những tần âm thanh, những tần hình ảnh và tiếng nói. Do vậy cho nên cái điều minh chứng đầu tiên đó là trong lĩnh vực vật lý thôi. Thì cái không gian trống rỗng này nó là một biển năng lượng, một biển thông tin. Không có trống rỗng trong không gian mênh mông này đâu nghe. Nó đầy hết. Và từ cái điều này, người ta nhận diện thêm một điều nữa. Đó là ngoài không gian vật lý, nó còn có một cái loại không gian tâm thức. Cái không gian tâm thức mình đang nói nó khác với cái chiều sâu không gian chúng ta sẽ bàn á. Không gian tâm thức nơi đây đó là cái sự ô nhiễm của tâm thức phàm phu chúng ta do vọng thức tư duy, do ác nghiệp chúng ta phát tiết vào không gian vô hình này. Cho nên cái sự ô nhiễm lớn nhất của hành tinh chúng ta, đầu tiên người ta chỉ nói ô nhiễm cái chi? Ô nhiễm môi trường, ô nhiễm phóng xạ, Dần dần người ta phát giác thêm một điều là ngoài ô nhiễm không gian vật lý, nó làm ô nhiễm môi trường bằng phóng xạ độc hại, nó còn có một loại ô nhiễm vô cùng là đáng ngại nữa, là ô nhiễm về âm thanh nghe. Mình chia ra ô nhiễm đầu đó là vật lý đi, đó là không khí đó, thứ hai là âm thanh, và ô nhiễm thứ ba đó là ô nhiễm của tư duy. Cái chiều kích này mình đang nói nó là ô nhiễm của tư duy nghe. Thưa các vị, nếu ngôn ngữ của ta, hình ảnh của ta nó được lưu trong không gian này, có khi mất cả hàng trăm năm chưa chắc đã mất. Thế thì không có một cái suy nghĩ nào của các vị ném vào môi trường này mà không có làm ô nhiễm môi trường, làm nhũng nhiễu môi trường. Và khi nó là một loại sóng điện từ não bộ của các vị, thế thì nó có một cái tác dụng là chi? Tác động vào tâm thức của mỗi người tương đương cùng một tâm thức các vị. Cái điều này hạ cái mức độ dễ hiểu xuống một tầng nữa thì thưa các vị, khi một quốc gia họ có cùng một tần số tâm thức như vậy, cho nên nó sinh ra một cái loại văn hóa như vậy, chủ thuyết như vậy, độc ác như vậy. Và khi cả cộng đồng tâm thức loài người, cả cộng đồng tâm thức của một quốc gia nó cùng một tần số ác độc như vậy thì nó chiêu cảm cái gì? Thiên tai, dịch họa, hạn hán, chiến tranh, vân vân, nó đều phát nguồn từ ô nhiễm tâm thức đây. Cái nguồn tư duy của chúng ta, nó làm mạnh sự ô nhiễm và nó làm thành sự rung động nơi tầng không gian mênh mông này. Cái điều này thưa các vị, những nhà vật lý hạt nhân họ đã nói điều này nghe. Thế nhưng mà còn sau Đức Thế Tôn tới 2600 năm, trong kinh văn Đức Phật dạy rằng là tất cả những suy nghĩ của ta, một gợn nghĩ suy nó có thể chấn động cả 10 phương thế giới. Cái câu mà ai cũng quen nghe đó là ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, đầu diễn tiếp túc quy mạng lễ. Thưa các vị, cái điều này được Thế Tôn ví dụ trong cái dòng kinh văn Đại Thừa rằng là bản thân của từng người chúng ta có mặt ở nơi đây, tùy mức độ tâm thức chí thành của ta ra làm sao, ta đảnh lễ một Đức Phật, người đảnh lễ hằng hà sa chư Phật trong không gian mênh mông này. Giống như lưới trời của vua Đế Thích vậy, cứ mỗi một mắt lưới có một viên minh châu. Viên minh châu ấy chẳng những nó chiếu sáng viên minh châu của những mắt lưới khác, mà nó chiếu sáng luôn cả trùng trùng mắt lưới đang bao vây cả một vòng tròn trong không gian này. Do vậy cho nên hiện thân hình ảnh trước một viên minh châu trong một mắt lưới có nghĩa rằng là cái sự trùng chiếu của nó trùng trùng trên những mắt lưới của lưới trời Đế Thích. Thế cho nên đứng trước một vị Phật phát tâm xuất gia chấn động 10 phương thế giới, tán thán một vị Phật cũng chấn động 10 phương thế giới, tức là chấn động luôn cả hằng hà sa chư Phật cùng có mặt ở trong cái quang minh võng như vậy. Thế cho nên thưa các vị, từ mức độ thăm dò được bằng tư duy của chúng ta thì suy nghĩ của chúng ta ra như thế nào thì nó làm thành ô nhiễm môi trường như thế ấy. Lật ngược lại, suy nghĩ của anh lành thiện, suy nghĩ của anh tương ưng với tần số tâm thức các bậc thánh, thì thưa các vị, cái sự tiếp xúc, cái sự gia vị của thập phương chư Tam Bảo liền đến với anh thôi. Thế cho nên người ta nhìn vào cái chiều cạn nhất của không gian vô hình này, họ xác định rằng có 2 tầng, một tầng đó là vật lý, một tầng là không gian tâm thức. Và 2 tầng này nó không phải xa vời mà nó có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây, trong không gian đời sống bình thường của anh đây. Đây là điều thứ nhất, mình nói về nhiều cảnh giới trong một không gian là như vậy. Thế rồi cái điều thứ hai, tâm ta ra làm sao thì ta đang sống với hoàn cảnh chung quanh ra là vậy nghe. Cái điều này càng dễ hiểu hơn và chúng ta có thể trắc nghiệm được. Tâm ta nó chất chứa đầy buồn phiền, giận dữ, bất an. Thưa các vị, chắc chắn rằng ta làm cho không gian đời sống ta ngột ngạt. Ta làm cho cả gia đình ta, dù nhà có rộng, dù nhiều người cùng đến đông vui, thế nhưng mà cái không gian tự nhiên nó chìm liễm xuống, cái sự u buồn nó phủ lên cả một cái không gian của căn nhà ta. Điều này có thể kinh nghiệm được. Các vị gây gỗ bất an với người thân các vị, rồi đột nhiên người khách tới thì họ vô họ nghe, dường như là nó có gai nhọn đâm vô cơ thể họ. Họ không thể ngồi chơi lâu với các vị được. Thế là nếu đời sống ta hài hòa, không gian gia đình ta nó tràn ngập hạnh phúc, thưa các vị, tự nhiên các vị thấy người ta thích đến nhà ngồi lại, dù không có mời người ta cũng thích được ngồi lại chơi với các vị. Thế cho nên trong một gia đình đầm ấm, hạnh phúc và sống với thiện nghiệp thì thưa các vị, sinh ra những đứa con, những đứa cháu hiền hiếu, dễ dãi. Và tự nhiên là cái năng lượng lành nó bao trùm, cho nên tai bay quả gió không có đáp lại, bất an bất hạnh nó cũng chạy xa. Đây là cái biểu hiện thứ hai, quy chiếu vào đời sống tự nội để nhận ra rằng tâm ta ra làm sao thì hoàn cảnh xung quanh nó sẽ giống như tâm ta mà nó biểu hiện vậy. Điều này dường như không chạy vào đâu thoát được cả. Một cái ví dụ gần nhất là thế này. Thưa các vị, tâm của chúng ta nó đầy bề bộn, đầy bất an, đầy phiền nhiễu, đầy rối rắm, thì các vị nhìn xung quanh căn phòng của các vị thôi thì thấy dường như phòng xá của mình cũng rối rắm, cũng lượm thượm, cũng bất an. Nó là như vậy nhé. Không gian tâm thức các vị thoáng đãng, mênh mông, rộng. Thưa các vị, tự nhiên là các vị cảm thấy rằng là ở một nơi chốn mà nó ngột ngạt như thế này, cái phòng như cái kho thế này chịu không nổi. Các vị cũng tìm cái cách nào đó để làm cho không gian của chung quanh các vị thoáng đãng. Đó là hai vấn đề thưa với nhau. Để các vị lưu ý rằng ta có quyền tạo được đời sống ta và ta có quyền làm thành hoàn cảnh sống chung quanh của ta. Thực ra thì đối với công trình tu học, nhất là đi vô công phu thiền tập, nếu các vị nghe Ngài Yuvandita, Ngài bài cho những vị hành giả, những vị thiền sinh muốn tiến bộ trên con đường tu tập, ông nói điều đầu tiên phải làm đó là bạn phải làm cho phòng xá của bạn, nơi bạn tọa thiền đó, thông thoáng, trống trải, thanh khiết. Nếu không muốn nói là sạch đẹp luôn, thì cái công trình tu của bạn từng giờ tọa thiền mới mang lại lợi ích thực sự. Còn nếu bạn rút trong một cái hốc của nhà kho, thế thì không có cách chi bạn có thể làm cho đời sống tâm linh bạn phát triển. Thế thì các vị nhìn vào công trình của các bậc thầy, những vị thiền sư đạt ít nhiều sự giác ngộ, các vị thấy rằng là hầu như các ngài đều có một đời sống giản dị, buông lỏng, không vướng víu nhiều của cải vật chất lắm đâu nghe. Ở núi cao, ở rừng vắng, ở bên gốc cây, ở bên bờ nước, ở bên ven suối. Và thưa các vị, một đời sống như mấy ngàn hạt nội như vậy, thông dong như vậy, cho nên một thời thiền tọa, tâm rảnh rang, tâm dễ dàng buông thả hết những tạp niệm. Và các vị không cần nhìn đâu xa, các vị hãy nhìn lại đời sống của chính mình trong những lúc mà các vị vô những nơi chốn và những cái không gian mà nó đầy bát nháo. Các vị cảm thấy rằng lòng mình nó lượm thượm, nó bất an ngay. Còn các vị bước ra ngoài trời với một không gian thoáng đãng thì các vị thấy lòng ta mênh mông như là không gian, như là trời xanh. Nó là như vậy, cho nên hai điều này nó cho chúng ta cái nhìn thứ nhất là thưa các vị, khi tâm ta đầy lượm thượm thì đời sống ta lượm thượm nghe. Tâm ta chứa đầy ác thì ác ma được thuận lợi. Tâm ta chứa đầy thiện pháp thì chư thiên liền đến với chúng ta. Năng lượng lành liền đến với chúng ta, gia hộ chúng ta. Cho nên thưa đại chúng rằng là hãy nhớ ác ma được lợi đây nó hàm cái nghĩa rằng tùy vào năng lực sắp xếp đời sống của ta, nhất là khả năng tu tập của chúng ta chuyển hóa tâm ra làm sao thì chúng ta có thể vượt thoát ác ma ngay hiện thời. Và Nếu mà mình vụng về hơn, thưa các vị, trong đời sống bình thường này, mình đầy đủ những điều kiện thuận lợi để tiến đạo, nhưng mà mình lại không khéo sắp xếp, cho nên dù có biểu hiện cái sự tu tập nhiều đi nữa, nhưng mà chúng ta vẫn là mồi nhử của ác ma. Cho nên nhớ, đừng để cho ác ma được lợi. Đây là điều thứ nhất, ta nói về hai cảnh giới nó có mặt trong đời sống chúng ta, hoặc khéo sắp xếp hoặc vụng sắp xếp nha. Thế là cái phần thứ ba, cái từ nhân gian người ta dùng rất là hay và chúng ta cũng nên học nó đây. Các vị nhớ cái từ gì không? Ma bắt đó. Ma bắt, coi mặt người ta nghe. Ma mà nó coi mặt mình, nó mới lượm cổ mình là ma này, ma sòn thôi. Ma thường thường, không đáng nghĩa gì cả. Ma chúng ta đang nói trong cái tiến trình tu là ma này là tâm ma chứ không phải là ma bên ngoài nghe. Một có loại là ma mị, hai là tâm ma. Ma mị được gọi là ngoại nhân, tức là những cái thế lực thủ ác bên ngoài, gồm có là bản ác, gồm có những dòng văn hóa ô uế, gồm có những loại sách báo độc hại, những thông tin nó làm nhũng nhiễu tâm thức ta. Chứ còn cái cảnh giới vô hình ma đó thì không cần tính. Tại vì thưa các vị, nếu có tu tập rồi, hình hài ngũ uẩn của các vị nó đủ vững, năng lượng lành nó bao phủ các vị, cho nên cái loại ma mị trong cái cõi vô hình, hồn ma búng quế đâu có cách gì đụng các vị được đâu. Ma mị bên ngoài mình muốn nói đó là, một là bản ác, đó là loại ma nghe. Điều thứ hai, cái dòng văn hóa ô uế xúc xiểm ta đi vào con đường đó là buông lung, phá vỡ cái quy luật phạm hạnh của sự tu tập, xúc xiểm ta đi vào con đường ác. Điều thứ ba đó là rất là nhiều cái loại thông tin độc hại bây giờ, ngoài cái truyền hình, truyền thanh, ngoài phim ảnh ra, tất cả dòng văn hóa độc hại, như những lời comment của những người rất ư là thô bỉ, thiếu văn hóa, thưa các vị, cũng là loại ma mị bên ngoài. Cái năng lực của nó rất mạnh nha. Đôi khi mình nhìn thấy mấy em đó, những thông tin thì nó không cần đọc, nó chỉ cần vô cái nó coi cái lời comment phía dưới, coi người ta nói cái gì. Điều này đôi khi nó cũng giúp cho mấy đứa nhỏ bớt đi cái chuyện là theo dõi một thông tin. Thế nhưng mà đa phần cái lời này, thưa các vị, nó nói ra đôi khi nó rất ư là thiếu văn hóa. Điều thứ hai nữa là cái tình trạng là câu view bây giờ, thưa các vị, nó rất là nhiều nha. Người ta khai thác những cái loại thông tin nó giúp cho người ta lượm được tiền trên YouTube. Do vậy cho nên, thưa các vị, đây là cái dòng văn hóa độc hại được gọi chung, nó là cái từ ma mị. Cho nên phần cạn nó là nó bắt nó coi mặt người ta, tức là tùy vào cái mặt của anh, tức là cái niềm đam mê của anh đi về cái chiều hướng nào thì ma nó được tiện lợi, nó lượm cổ anh. Nhưng mà thưa các vị, cái phần này thì ta còn ngăn ngừa được, ta nhận diện được, ta loại trừ được, tại vì nó bên ngoài nó xâm phạm vào đời sống ta. Nhưng mà cái loại ma này gọi là tâm ma thì thưa đại chúng rằng là có vô cùng khó khăn để các vị nhận diện, loại trừ nha. Tại vì nó là một phần của đời sống các vị. Nó chính là những tư duy của các vị. Nó lừa gạt các vị, không có cách gì các vị có thể đề phòng được cả. Nó thầm thì không phải bên tai, mà nó thầm thì bên trong tâm thức của ta. Cho nên những điều này ta gọi nó là không phải nó coi mặt người, mà nó nhìn được cái tâm của anh như thế nào để nó lươn cổ anh. Đây là vấn đề thứ ba ta nói về ma được lợi nha. Để trị liệu những điều này, chuyện gì ta phải làm đây? Thưa các vị, cái nền tảng chánh pháp được ta tôi luyện, được ta củng cố, được ta xây dựng rất là đầy. Tâm ma này nó sẽ quy phục các vị, nó trở thành nó trở thành những thị giả hộ niệm cho các vị để các vị tu tập. Dùng một ví dụ cụ thể là thế này. Những suy nghĩ của các vị nó được chia làm hai phần. Một, nó là suy nghĩ theo hướng tiêu cực. Thứ hai, là nó theo hướng tích cực. Tiêu cực là gì? Nó chỉ biết lợi ích cho bản thân là một, chỉ biết làm cho thỏa mãn dục nhiễm của tâm là hai, và nó đầy những đặc tính tiêu cực, một là lười nhác, hai là phóng dật, ba là tham muốn, bốn là thích nghỉ ngơi, đung đẩy việc khó khăn cho người, việc nào dễ dàng thì ta làm lấy, hoặc là nó thích nghe chuyện thị phi, nó thích phí thì giờ trong cái chuyện tám chuyện của hàng xóm, vân vân. Tức là những loại đặc tính này, những cái loại khuynh hướng tâm thức như thế này, nó có năng lực nó lôi cái việc đi càng ngày càng thấp xuống, làm nhân cách chúng ta ngay hiện thời này không thăng hoa được. Thiện tâm chúng ta không phát triển thì chúng ta gọi đây là những loại suy nghĩ theo hướng tiêu cực, thì nó là một loại tâm ma dụ dẫn chúng ta đi vào con đường ác hiểm, phá hủy công trình tu tập của chúng ta. Nó được gọi là một loại sư tử, và chúng ta bây giờ nó chỉ là một con hươu mà thôi, nó bắt chúng ta rất là dễ. Thế thì cũng suy nghĩ, thế nhưng mà suy nghĩ này được cái nền Phật pháp xây dựng, được chánh kiến củng cố, và được năng lực phát nguyện từng ngày gia cố để cho cái năng lực chánh kiến chúng ta càng ngày càng vững. Và khi năng lực chánh kiến được gia cố và nguyện lực nó phối hợp lại, nó làm thành một cái lực dụng vô cùng lớn, thì khi có mặt một suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực thì nó liền bẻ cong lại, không cho phép suy nghĩ này phát triển. Thế thì thưa các vị, cũng là suy nghĩ, thế nhưng cái sự suy nghĩ này nó lại mang đến cho các vị những lợi ích. Nó làm thăng hoa đời sống, làm phát triển đời sống tu tập, tăng trưởng phước điền, mở rộng lòng vì người, càng ngày càng xả ly bản ngã. Và với năng lực tu học Phật pháp càng ngày càng giàu có, thì thưa các vị, cũng là loại nghĩ suy, đánh đồng nó một cái tên, không phải tâm ma mà nó là vọng thức. Thế nhưng mà loại vọng thức này nó xây nền cho chánh pháp, nó dắt dẫn tâm thức ta càng ngày càng đạt đến chiều hướng thâm sâu của con đường tu tập. Thế cho nên thưa các vị, mà bắt vào mặt người ta, nó hàm nghĩa rằng là nếu cái con người kia không được nuôi bằng chánh pháp từng ngày, không được năng lực của chánh kiến, tức là không được năng lực hiểu biết Phật pháp, xây cái nền rất vững vàng để làm thành cái chân đế vững chắc cho công trình tu, thế thì thưa các vị, chắc chắn rằng là cái nội ma của các vị nó sẽ dắt dẫn các vị đi vào chiều hướng rất là tiêu cực. Thế nhưng nếu cái nền của nó được xây bằng chánh pháp, năng lực tu học giàu có từng ngày, thì những loại nội ma này, những cái thứ ngôn ngữ rầm rì trong tâm thức khuyến cáo ta đó, nó lại trở thành người bạn pháp, dắt dẫn ta đi về chiều hướng tích cực. Cho nên thưa các vị, ma bắt con mặt người ta là vậy nghe. Tùy vào nội lực của các vị, năng lực tu của các vị, mà ma nó hiện diện, nó dắt dẫn mình đi vào con đường tà ác, hoặc nó trở thành người bạn pháp, nó trở thành thiên hữu tri thức, dắt dẫn, thúc đẩy và nuôi dưỡng ta đi về chiều hướng tu tập. Đó là ba phần chúng ta nói về ác ma được lợi. Và cái phần thứ ba, ma bắt con mặt người ta, nó có một cái hàm ý gửi gắm trong đây, đó là thưa các vị, cũng là ma, thế nhưng nó có thể chuyển hóa được để trở thành một cái thế lực ưu tú giúp cho ta ngay hiện đời này thăng hoa đời sống tâm linh, phát triển được nhân cách, tu tạo phước điền và thành tựu được phước hữu lậu, đạt đến cái tầng tuệ vô lậu, cũng từ cái nội dung của tâm ma này nó chuyển hóa. Xong phần thứ nhất, kiếm thêm chuyện nữa. Thế là phần thứ hai, các vị thấy rằng là buông lung tâm tà dục, xâm phạm vợ con người vân vân, mình gói những cái điều này trong một cái ý để khai thác, đó là cái con đường đắng cay của kẻ thiếu trí nè. Thứ nhất, đó là một chút tham muốn dục lạc phù du thôi, nhưng mà lại đưa đời sống vào nẻo bất hạnh. Cái điều đầu tiên dễ nhận ra là thế này: một anh ghiền bạc bài, một anh ghiền thuốc, một anh ghiền xì ke, một anh thả trôi đời sống mình vào sự phóng túng thôi các vị. Cái đầu tiên, cái nguyên nhân của nó rất là bé nhỏ, chỉ cần một cuộc chơi, chỉ cần một phút nhẹ dạ nghe lời bạn bè, chỉ cần một ý niệm sinh khởi nơi tâm thức là muốn giành giật vợ con của người, muốn xâm phạm vào đời sống hạnh phúc của người, vân vân. Thưa các vị, từ một chút rất bé nhỏ khởi ra nơi tâm thức, một chút như vậy, thưa các vị, niềm vui đưa đến thì rất là phù du. Một điếu thuốc hút, một ly rượu ngon và một cái con đường dục lạc gặp gần, thưa các vị, nó đem đến niềm vui của người ta thì chẳng là bao nhiêu, nhưng mà cái hậu quả nó thì vô cùng lớn lao. Cho nên thưa các vị, một chút tham muốn dục lạc phù du đâu ngờ rằng đưa đời sống mình không phải một ngày nhé, mà có khi mất đứt luôn một đời sống vào nẻo bất hạnh. Đây là điều đầu tiên các vị dùng nó làm nền tảng quán chiếu thì các vị nhận ra nhiều lĩnh vực nó đều như vậy. Đâu có gì đâu, chỉ cần leo lên xe. Và trên đất nước Hoa Kỳ này, thưa các vị, cái chuyện gì chứ chuyện đó dễ ờm à. Các vị biết rằng người ta mướn xe bus sẵn từ San Diego này đi lên tới Las Vegas miễn phí xe, miễn phí chỗ ăn cho ở luôn. Bạn chỉ cần leo lên đó rồi bạn lên đó bạn chơi thôi. Và thưa các vị, người leo lên đó, lên trên Las Vegas rồi thì không có một đồng xu nào trong túi còn lại. Người ta nói một câu rằng là đi lên trên thành phố đó thì đi bằng xe nhỏ mà đi về đi bằng xe to. Tại sao vậy? Tại vì lên đó đánh bài, thua tiền rồi bán luôn cả chiếc mẹt và đi về, đi bằng xe bus về. Cho nên đi thì đi xe nhỏ, về đi về xe lớn là như vậy nhé. Và rất nhiều người Việt khốn khổ về chuyện này. Tuy ra thì nguyên nhân đầu tiên là tại vì đã giàu có, dư của lắm tiền và tìm một chút giải trí phù du thôi. Thế rồi lên giải trí một lần, sau đó rồi đã thành một tập khí, một thói quen, cho nên giải trí rất nhiều lần cho tới bán hàng dãy phố này, dãy phố kia. Chia tay vợ, may mắn thay là bán vợ không được, chứ bán được thì cũng bán luôn nha. Và thế rồi trở thành một người đi làm lương ba cặp ba đồng, nhưng mà kiếm được 50 đồng bạc là leo lên xe bus lên Las Vegas tiếp. Thế thì các vị thấy, một chút phù du của niềm vui không đáng gì cả, thế nhưng mà lại đưa luôn một đời sống mình vào cái nẻo bất hạnh là như vậy nha. Đó là mình dùng một ví dụ nêu ra đây để các vị thấy, chỉ cần một chút tham muốn, một chút dục lạc phù du, nó ngắn ngủi vô cùng, thế nhưng mà có khi đánh đổi luôn một đời người. Hết chưa? Chưa hết, có khi là nhiều đời nó đều đi theo cái nẻo này nghe. Tâm ta một khi nó có một cái đường rảnh rất quen như vậy thì chắc chắn rằng là đời này nó lay quay rồi nó chết trong nẻo đó. Có mặt lại thì nó lại lay quay, nó chết trong cái chuyện như vậy luôn. Đó là những điều nó xảy ra. Cho nên thưa các vị, đây là con đường đầy đắng cay của người thiếu tri. Thứ hai, mình muốn nói là quay cho bánh xe nhân quả nối dài. Thế nào là quay cho bánh xe nhân quả nối dài? Mình dùng cái từ nối dài đó là khiêm tốn nghe, tại vì bánh xe nhân quả nó không phải đi trên đường dài mà nó quay tròn vậy. Hàm nghĩa rằng một đời này anh để cho anh chìm vô cái tình trạng phóng dật, anh đam mê dục lạc, đam mê những cái thú vui phù thế, anh đưa chân vào nẻo ác thì điều đầu tiên xảy ra đó là anh làm tan nát đời sống chính anh, làm tan nát đời sống gia đình anh. Cái nhân quả thứ hai nó đến đó là tự nhiên người thân của ta, con cái của ta, bao nhiêu những người liên hệ với ta thì các vị, nó đều bị cái năng lượng xấu ác bất hạnh của ta ảnh hưởng đến đời sống họ. Đôi khi họ lay quay, muốn vượt thoát điều này không đơn giản đâu nghe. Cái điều này thưa các vị, mình gặp rất nhiều trường hợp nghe. có những đứa bé nó rất là ngao ngán đời sống gia đình, nó thấy sao bố mẹ nó đánh nhau như bầm màu, chửi nhau không một ngày nào không cấu ó cả. Nó đi học về, nó ôm nhau trong nhà tắm, nó trốn đó, tại vì nó thấy sao đời sống quá bất hạnh. Nó rất là căm ghét ông già nó. Thế rồi thưa các vị, cái thằng con trai và đứa con gái kia, tới nó lớn lên đến một cái tuổi lập gia đình thì lay quay nó lại có gia đình, nó hành xử y như bố nó và mẹ nó như vậy thôi. Tại sao vậy? Điều này nó có căn nguyên nha. Các vị hình dung rằng con ta như đứa con trai nó học ai để làm một chàng thanh niên trong tương lai vậy? Học với bố. Con gái ta nó học với ai để trở thành một cô thiếu nữ trong tương lai vậy? Nó học với mẹ. Và người ta tính rằng, thưa các vị, một em bé từ tuổi bé thơ cho tới 13 tuổi, tất cả những điều nó tiếp xúc làm thành cái xương cốt của nó, nhân cách của nó, nghĩ suy của nó, định hướng cái đời sống của nó. Từ 13 tuổi về sau, nó học hành, nó đến nhà trường, nó theo bạn bè, nó tiếp xúc xã hội, chẳng qua là thêm phần da thịt cành nhánh thôi, chứ còn cái xương cốt của nó, cái thân cây của nó đã được tạo từ lúc nó nằm trong bụng mẹ cho tới lúc nó 13 tuổi, chấm dứt ngang đó thôi. Thế thì các vị thấy, bánh xe nhân quả nó nối dài là như vậy nghe. Rồi mình kể lại những đứa bé đó. Thưa các vị, có những khóa tu với thầy tổ chức rồi mấy đứa nhỏ nó tới, nó được phép là ngồi riêng để cho nó tâm sự với quý thầy, nó nói trong nỗi niềm đắng cay, thao thức của nó. Thế rồi 5-10 năm sau trở lại, hóa ra nó có gia đình, nó hành xử y như bố nó và mẹ nó. Thế thì đây là vòng quay nhân quả nối dài từ đời ta, đời con của ta. Cái nỗi bất hạnh này, thưa các vị, nó được truyền tai nhau, nó được truyền đời nghe. Đời ta hành xử như thế nào thì coi chừng con cái ta nó theo vết chân ta như thế ấy. Thế là cái chuyện nó chưa dừng lại, tại vì bánh xe nhân quả này anh quay cho nên nó phải nối dài thôi. Trả lời này ta về các buổi phụ du, rồi cái tâm thức chúng ta nó theo một cái vòng nghiệp thức như vậy, cái đường quen như vậy. Hay nói cách khác, nó làm thành một khuôn mẫu như vậy. Thế thì, thưa các vị, mình trở lại trong một kiếp tương lai, mình chọn cái điều kiện như vậy để mình có mặt. Mình chọn cái điều kiện như vậy để mình kết nối lại với những người cùng một cung bậc tâm thức với mình. Do vậy cho nên một đời bất hạnh rồi nó trải dài rất là nhiều đời bất hạnh. Đây là ý thứ hai, con đường đắng cay của người thiếu trí. Không biết rằng trong một đời này ta tạo bao nhiêu thứ nghiệp thì người bên cạnh ta cũng lãnh đủ, mà bản thân ta thì trong kiếp tương lai cũng lãnh đủ. Đây là ý thứ hai. Thứ ba, cái sự nghèo nàn đời sống được ta chấp nhận. Cái điều rất là khó khăn để vượt thoát là thế này, thưa các vị. Tâm thức của người nghèo thì nó lại lạc lõng vô cái tình trạng là chỉ chơi, chỉ kết bạn, chỉ giao du, chỉ tiếp xúc với cái dòng văn hóa nó tương ứng với tâm thức của mình. Cho nên gặp gỡ chánh pháp, mở tâm ra, đón nhận những điều mới để phục thiện, để đổi thay mình dường như rất khó. Một người lâm vô tình trạng ít phước, đã nghèo nàn rồi thì nó đều suy sụp, mọi thứ nó đều theo với cái điều kiện ít phước mà nó đổ sập xuống nghe. Mình ít phước cho nên lây quay mình không thể tìm được người có một cung bậc phước điền cao mình để chơi. Mình ít phước, cái trình độ tri thức của mình hạn chế, do vậy cho nên mình đến với công trình Phật Pháp mình học thì thưa các vị, mình chỉ học được những điều cái vỏ của Phật Pháp thôi, chứ không thể đi vào chiều tinh tế thâm sâu được. Điều thứ ba, do phước điền của mình, do ác nghiệp của mình nó dây bủa mình, nó bao quanh mình, nó che chắn tâm thức của mình, cho nên một ánh sáng chánh pháp mà lọt vào trong ta, thưa các vị, thì nó rất mong manh, mà cái bóng tối của tâm thức thì nó quá giàu. Do vậy cho nên ta chỉ có thể chấp nhận một đời sống nghèo nàn, và ta chấp nhận nó như một định mệnh đời sống ta, ta bằng lòng với nó và không có cách chi ta vượt thoát. Do vậy cho nên thưa các vị, khi thiếu năng lực trí tuệ tu học mở rộng cái thấy để có thể đón nhận được chánh pháp, thì hệ quả của nó đầu tiên là ta dễ chiều theo thị dục, chiều theo tham muốn, rất phụ du, những dục lạc rất là mong manh, rồi đưa đời sống mình vào nỗi bất hạnh. Điều thứ hai, từ nền tảng không trí tuệ, từ nền tảng thiếu tu tập, cho nên một đời này ta quay cho cái bánh xe nhân quả nó nối dài đời ta, đời con cái ta, và nhiều kiếp nổi trôi trong ba cõi sáu đường theo với một cái dòng nghiệp trải dài rất là tội nghiệp. Điều thứ ba, rất khó vươn lên để có thể làm thành cái sự thay đổi đời sống. Mình cứ chấp nhận rằng là đời sống ta như vậy, định mệnh tôi như vậy, và ngay hiện thời này mình rất là an phận với cái nỗi niềm bất hạnh của mình. Lây quay vượt thoát không nổi đâu nghe. Rồi, một tâm thức nghèo nàn như vậy, nhiều mặc cảm như vậy, thua thiệt như vậy, cho nên nó lại làm thành cái vốn liếng rất đậm, để cho đời sau sinh ra thì ta vẫn cứ y theo cái khuôn mẫu nghiệp thức như vậy. Đây là ba nét nói về con đường đắng cay của một người thiếu trí. Ngay hiện đời này đã rất thiệt thòi và thiệt thòi nhiều đời sau. Còn ý thứ ba nữa, hôm nay mình kiếm chuyện ít thôi nha, ba vấn đề thôi để hồi hướng. Coi còn học hay trốn hết rồi, còn chưa trốn hả? Hay vậy. Những người học trò này là những người học trò siêng nhất. Các vị không có sợ buổi học này sao mà bữa nào có mặt hay vậy? Mình rất là lo lắng nha. Tại vì lay quay cái tới thứ sáu. Mình thì rất là ngán cái ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, mà sao các vị lại không có ngán mấy ngày đó là chuyện lạ đó chứ. Ở đâu mà bữa nay vô đông thế này, 70-80 con người vô ngồi đây vào buổi chiều thế này, hơi lạ lùng đấy. Kiếm ra chuyện để lý sự với các vị hết một buổi chiều đó là cũng thần linh nhập. Thần linh không nhập thì thua. Thế rồi vấn đề thứ ba, hứa nhau đàng hoàng nha, ba vấn đề thôi, không hơn nữa. Vấn đề thứ ba, hãy mở một hướng đi mới. Thưa các vị, cái điều này nó rất là cụ thể nha. Xưa giờ mình đang đi trên cái con đường rất cũ, hướng đi của mình là hướng đi cũ. Các vị có biết rằng là những cái đĩa hát máy ngày xưa đó, nó dường như có mười mấy vòng hay là 24 vòng, người ta không biết, đĩa đá hồi xưa đó. Vào cái thời sông nước của miền Nam, mỗi sáng, mỗi chiều, mỗi trưa nghe râm ran cái tiếng Út Trà Ôn hát Tình Anh Văn Chiếu đó. Các vị biết rằng là những cái loại đĩa đó ngày xưa thì chỉ cần đặt cái kim lên ở ngoài bìa đĩa thì nó hát luôn ta hết. Rồi người ta đặt lại thì nó cứ vậy, nó chạy vòng vòng thôi, không thể khác được. Đời sống chúng ta không học Phật Pháp, không có vạch cho mình một lối đi mới, không có quay ngược lại để có thể làm gì cho đời sống mình cho nó khác biệt, thưa các vị, chúng ta chỉ có làm một việc đi theo lối mòn thôi nghe. Cái điều này dường như nó là một loại nhân duyên hãn hữu à. Mình đem mình ra để làm ví dụ thôi. Các vị biết rằng mình còn bé lắm lại. Thế nhưng mà mình đã ngao ngán cái chuyện đi theo lối mòn rồi. Mình thấy dường như ông già mình cũng gần đó việc, xa hơn ông già mình thì cũng làm gần đó việc, hàng xóm láng giềng cũng đi quanh quanh gần đó việc. Tức là đến một tuổi nào đó thì có gia đình, rồi lại có con, rồi lại nuôi con, rồi con nó lớn, rồi lại bắt con mình có gia đình, rồi lại cứ một vòng trái cuồn cuộn như vậy. Mình thấy mình chán đời quá. Thú thật là bây giờ mình dùng cái từ đó, nhưng mà ngày xưa mình không biết chán đời là gì đâu nghe. Mình chỉ thấy mình không thích. Cuộc đời nó cứ vậy thì có gì lý thú đâu. Cho nên mở một con đường mới. Từ ví dụ đó thì các vị nhìn lại đời sống mình, các vị thấy rằng là ta đã 50 năm, 70 năm có mặt giữa trần đời, dường như con đường ta đi chỉ là một. Đó là cứ theo cái vận nổi chìm, không phải vận nước nổi chìm nữa. Theo với cái chu kỳ vận hành của tâm thức buồn vui sinh diệt bất an ưu tư sầu thảm dường như nó là một cái chu kỳ như vậy không đổi thay được. Cho nên gợi ý nơi đây đó là hãy mở một con đường mới, hàm nghĩa rằng là ta bị lật lại hướng đi mới. Và trong đây nó có những nét cần phải làm. Đầu tiên là bắt đầu bằng sự chuyển tâm nha. Vấn đề thứ hai, phát ý vươn lên từng ngày. Ý thứ ba, tu tập đồng bộ phước và trí để làm một cuộc đổi thay ngoạn mục. Này gọi là đổi thay ngoạn mục nha. Tại vì đổi thay này nó không hàm nghĩa rằng là mình bỏ cái nhà cũ rồi cất cái nhà mới. Không hàm nghĩa rằng là mình chỉ lây quay sửa sang lại căn nhà mục nát của mình, tô vẽ cho nó đẹp, mà cái này là cất lại một cái lâu đài vĩnh cửu chứ không phải là bỏ cái nhà gỗ rồi cất cái nhà ngói gì cả. Ở chiều cạn là bắt đầu sự chuyển tâm, có nghĩa là ta không muốn mình trượt dài trên cái con đường phàm phu nữa, mà quyết lòng rằng là ngay bây giờ phải đặt chân lên con đường đi làm thánh thôi. Cái chuyện làm phàm phu, chuyện nó chán lắm rồi. Cái chuyện buồn nhẫn ghét thương ngày nào cũng có, cho nên cũng không cần phải đầu tư nó. Sống từ đây tới già lây quay trong cái chuyện vui buồn sầu thảm bất an ưu tư sầu muộn, hay càng hơn là kiếm cái ăn rồi đào thải cho tốt được gọi là hạnh phúc. Ăn cho ngon mà đào thải không tốt thì không hạnh phúc. Và chăm sóc cái mạng mộc này đợi tới ngày chết, dường như chỉ ngần đó, dường như là điều này ai cũng làm được, mà nhiều kiếp ta đã từng làm, cho nên bây giờ quyết lòng làm lại một việc khác, đó là làm thế nào trong cuộc đời này nếm hương vị chánh pháp hành trì. Quyết lòng ngay bây giờ phải nếm được hương vị chánh pháp để có thể chứng nghiệm được ít nhiều trạng thái tâm của bậc thánh. Thì đây là đầu tiên, bắt đầu bằng sự chuyển tâm trước, tức là đặt mình trong tình trạng là phải đổi thay, chứ không thể chấp nhận như cái đường cũ mình đã đi, như quá khứ đã đi hoặc nhiều kiếp đã đi. Một khởi đầu, thưa các vị, nó quan trọng vô cùng nha. Nếu khởi đầu đúng thì con đường từ đây về sau các vị càng bước thì con đường nó càng gần đến cái nơi chốn các vị cần thiết đến. Thế là nếu một khởi đầu mà lầm hướng, đâu thể đi đến hướng đông được. Cũng như vậy nha. Cho nên bắt đầu bằng sự chuyển tâm là như vậy. Thế rồi, chuyển tâm này nó không hàm nghĩa rằng là các vị chỉ cần nghĩ rằng là tôi thay đổi là thay đổi được. Không thể có chuyện đơn giản như vậy. Tại sao vậy? Tâm thức ta nó rất ư là láo cá. Tu 5-3 ngày thôi rồi nó dụ khỉ mình, nó nói ôi tưởng sao chứ tu 5-3 ngày có thấy đổi thay đâu, thôi bỏ bớt đi. Hoặc làm một vài thiện sự giúp đỡ một vài người, hoặc là phát tâm lành học Phật Pháp chừng 5-3 hôm, sau đó mình thấy dường như là tâm thức mình nó chẳng đổi thay chi, nó vẫn buồn, vẫn giận, vẫn ghét, vẫn thương, vẫn ưu tư sầu muộn. Hóa ra là thầy Phước Tịnh ông nói thì nghe hay thiệt, nhưng mà tu đâu có thấy đổi thay gì đâu. Ông bảo rằng là hãy nhìn đi, đây là buồn là vui, là cảm thọ chứ không phải là anh. Anh là người đang quan sát nó, nhưng mà mình càng nhìn nó thì nó càng lôi cổ mình. Hồi không nhìn đó thì tương đối là những buồn vui nó ít, mà nhìn vào nó thì nó sức mạnh nó còn dữ hơn nữa, nó lôi cổ mình. Mình cứ buồn cứ vui tuần tuột một ngày không biết bao lần, thế rồi mình chán. Thôi bỏ chuyện tu qua một bên đi. Do vậy cho nên thưa các vị, cái kẻ ác hiểm không phải là bằng hữu của các vị, không phải là ai hết, mà tự lòng các vị những tiếng nói thì thầm. Do vậy cho nên bắt đầu bằng sự chuyển tâm, nó không hàm nghĩa rằng là một lần phát tâm lành tu là được, thưa không. Trên cái tiến trình đi của con đường tâm linh, thưa các vị, từng ngày phát ý vươn lên nha. Thua keo này gầy keo khác. Cái từ ở nhân gian họ nói đó. Mình thất bại, mình nghĩ rằng là mỗi lần buồn vui đến thì mình phải làm được một việc là quan sát cái buồn cái vui, mà ta không phải là người buồn vui. Ta là tâm chiếu sáng thấy được buồn vui đang sinh đang diệt. Thế nhưng mà mỗi lần nó đến thì nó dắt cổ ta đi mịt mù xa, rồi nó chán chơi nó bỏ ta lại. Lúc bây giờ ta mới bật ngửa, ồ hóa ra là mình tu mà cứ cơn giận tới thì mình giận đùng đùng, nó buồn tới mình siêu mặt siêu mai sầu thảm nửa ngày rồi mình bắt đầu vui lại. Thì lúc bây giờ không phải là ta trị liệu, ta tu tập, mà lúc bây giờ vì do gì cái buồn nó dẫn cổ ta, nó lấy hết năng lực của ta rồi nó thả ta ra, như thả tù nhân rồi ta mới tính hồn vía. Thất bại quá, tu kiểu này thì còn nghĩ lý chi, sân đùng đùng lên trong khi mình tự hào rằng mình có tu. Thế rồi một cái việc không đáng gì mà mình nổi cơn sân lên, mắc cỡ với bằng hữu, với người thân. Thưa quý vị, không có gì mắc cỡ cả, chuyện này tự nhiên. Tại sao? Cái thế lực của phiền não, của buồn, của vui, của vọng thức, nó đã là chủ nhân của các vị từ ngàn vạn kiếp tới hôm nay. Các vị luôn là tôi tớ của nó, phụng tùng đó. Thế cho nên bây giờ một chút giác ngộ từ nền tảng kinh văn chúng ta học, một chút thực tập chẳng nghĩa lý gì đâu. Giống như em bé thì mới sinh mà hắn là cái tên khổng lồ, một cái tên có sức khỏe vô địch. Và nó lượm cổ cái anh chàng mới bắt đầu tu tập, mới bắt đầu hiểu chánh pháp là ta, là năng lực quan sát ấy. Như một đứa bé nó kẹp nách nó đi thì không có thần linh nào có thể đề kháng được đâu nghe. Cho nên thưa các vị, mỗi một lần thất bại là mỗi một lần chi? Làm lại cuộc đời, phát nguyện vươn lên tiếp. Thất bại keo này gầy keo khác, đây là ý thứ hai. Hãy phát ý vươn lên từng ngày. Đời ai chẳng thất bại, thất bại nhiều lần rồi cũng phải thành công nhé. 100 lần, 99 lần thất bại thì cũng có 1 lần thành công nhé. Có câu chuyện thiền rất lý thú mình kể ra đây cho các vị nghe. Có vị thiền tăng dạy cho chú Điệu mới vô tu, bạch thầy làm thế nào con có thể làm Phật được. Ông nói chuyện vậy không, bây giờ ngươi làm cái này cho ta rồi ta sẽ nói cho mày biết con đường làm Phật. Nói bạch thầy, làm bất cứ chuyện gì con cũng rất là hoan hỷ. Ông nói mi bỏ 2 cái rổ vô cái đòn gánh, mi xuống mi gánh 1 gánh nước lên cho ta. Không biết chạy nhanh đến độ nào, bao giờ trong rổ mi còn nước đầy lên tới chùa thì ta dạy cho mi phương pháp làm Phật. Thưa các vị, rổ làm sao mà gánh nước được. Thế rồi nó múc lên, nó chạy lên, chạy nhanh bao nhiêu thì cứ nhanh, nhưng mà thưa các vị, chừng 5-3 bước là nước ở trong rổ không còn cái gì cả. Qua nửa năm nó bạch thầy, dường như phương pháp thầy dạy không có hiệu quả cả. Ông nói không hiệu quả chứ, ngươi kiên nhẫn làm đi. Thế rồi qua 1 năm sau nó kiên nhẫn làm, và 3 năm nó nói giờ bạch thầy, con thưa với thầy rằng nếu thầy không dạy rõ cái đạo lý gì hàm ẩn trong những điều thầy dạy thì con trả y áo cho thầy, con về con không tu nữa. Ông nói ồ, hóa ra 3 năm ngươi gánh nước, ngươi không tiếp thu được cái điều gì từ công trình gánh nước ư? Nó có tiếp thu được cái chi? Gánh nước mà đôi thùng thì nước còn ở lại, còn lại gánh bằng cái đôi rổ thì ma nào nó ở trong đó mà có đạo lý gì không đó. Ông nói không, con để ý rằng tuy không có giọt nước nào động trong rổ như thầy mong muốn, thế nhưng con nhìn lại cái rổ coi. Nó nói có cái gì trong rổ? Ông nói cái điều quan trọng là rổ con rất sạch, rất trơn, không còn những sợi lông của cái mảnh rổ lúc người ta mới đan. Và con nhìn coi từng năng rổ bóng láng như thế này. Từ điều này nó cho chúng ta cái nhìn để quy chiếu lại. Thưa các vị, phát ý vươn lên từng ngày có hàm nghĩa rằng cứ mỗi một lần thất bại, mỗi lần ta học được bài học gì? Thưa các vị, càng thất bại lòng càng kiên nhẫn, nhẫn lực đầy. Điều thứ hai, càng ngày càng khiêm tốn hơn. Điều thứ ba, càng ngày càng làm cho cái nội lực của các vị phát ý đi về con đường thánh thiện càng ngày càng vững hơn. Thế thì thưa đại chúng, nên nhớ, không phải bắt đầu bằng sự chuyển tâm là đủ, mà phải tái lập điều này từng ngày bằng năng lực phát ý vươn lên nha. Tức là phát đại nguyện từng ngày, phát đại nguyện sau từng cái sự thất bại. Điều thứ ba, cái sự thành công của con mô tô và cái niệm lực các vị mà đầy hay không đầy, khả năng vươn lên của các vị đổi thay đời sống mình được cũng không được, Nó tùy vào hai yếu tố này, tức là các vị tu đồng bộ phước và trí cùng một lúc nha. Phước là chi? Nó có hai điều làm phước. Một là từ tâm, hai là từ miệng và thân. Từ tâm là chi? Từ nền tảng của tâm thức các vị đủ thiện lành, luôn hướng về người, ban phát tâm từ, rải tâm từ, rải sự thương yêu, rải sự tha thứ bao dung. Và cái phần càng là phần vật lý, là miệng các vị, thân các vị, tùy vào cái cơ hội, cái điều kiện, mình có thể nói một lời nhã nhặn, một lời dễ thương, lời lành thiện, khuyên người ta tu tập. Hoặc thân các vị là tùy vào điều kiện vật chất ta có, ta có thể giúp đỡ người. Hai điều này phối hợp lại, nó làm thành cái chiều cạn của phước hữu lậu. Cái điều tâm các vị luôn hướng về điều lành, luôn mong muốn cho người an lạc hạnh phúc, không có một chút ganh tị nào nơi tâm thức khi thấy người ta thành công. Thì cái hạnh tùy hỷ này, thưa các vị, nó làm tăng trưởng phước điền rất là lớn lao. Đây là hai phần tu phước nha. Phước vật chất làm thành sự đủ đầy về điều kiện sống. Phước từ tâm linh, từ năng lực tâm, từ bi, yêu thương, hồi hướng cho người, nó làm thành đại bi tâm, làm thành đại từ tâm, để xây cái nền ba la mật trong tương lai. Khi các vị tu tập thì bất cứ sinh ra trong một cảnh giới nào, trong một điều kiện nào, các vị đều đầy đủ. Đầy đủ thứ nhất là đầy đủ vật chất, đầy đủ thứ hai, đầy đủ sự yêu thương của người. Thứ ba là đầy đủ tất cả những cái điều kiện, như là thiện hữu tri thức, như là pháp lành, như là tất cả những cái điều kiện thuận lợi để các vị phát triển năng lực trí tuệ. Đây là hai phần phước từ vật chất và tâm linh cộng lại để làm thành cái bệ phóng. Và bệ phóng này nó bắt đầu nó nuôi được tuệ. Tuệ là chi? Thưa các vị, từ nền tảng phước này nó phát sinh tuệ đầu tiên, đó là tuệ hữu lậu. Các vị có điều kiện sinh ra ở những cái vùng văn hóa, có thể học hành, có thể tiếp xúc với cái nền văn hóa nhân văn, cái nền văn hóa của những tâm hồn tương ứng với những vị thiên nha. Đây là tuệ hữu lậu. Tuệ hữu lậu thứ hai, các vị sẽ có cơ hội gặp Phật Pháp, đọc kinh văn rất là dễ hiểu. Thay vì bây giờ chúng ta đọc vô một quyển kinh, đọc vô một bài kinh, ngang lên ngang xuống nhăn cầm nếp, không thấy hứng thú gì cả. Thế rồi, khi năng lực phước lành nuôi dưỡng và năng lực trí tuệ này được nâng cao, thưa các vị, đọc vô tiểu thuyết, thi ca, nhạc họa thế gian thì ta cảm thấy không lý thú gì cả. Nhưng mà đọc một trang kinh, nghe một lời Phật, lòng chúng ta như mở hội. Đây gọi là tuệ hữu lậu, từ nền tảng phước của vật chất và của tâm làm thành cái nền tảng tuệ hữu lậu nghe. Từ tuệ hữu lậu này bước thêm một bước nữa, thành đạt tuệ vô lậu. Vô lậu là chi? Thưa đại chúng, rằng tuệ vô lậu này ta có thể chia nhỏ nó ra để dễ hiểu. Điều thứ nhất, có những phần bản kinh dường như mình chưa được ai giảng dạy cả, thế nhưng mà đọc vô rồi tự nhiên nó sáng bừng cái tâm thức. Cứ gì phải nhờ thầy Phước Tịnh ông giải thích mình mới hiểu đâu. Mình đọc vô là tự nhiên từng lời của Phật sáng chói trong tâm thức. Đây gọi là tuệ vô lậu phát triển do năng lực tuệ hữu lậu ta đã từng quân tu mà nó thành tựu nghe. Tuệ vô lậu cao vời hơn một tầng nữa là, thưa các vị, mình nghiệm ra được năng lực trí tuệ là cái năng lực tự hữu, là căn bản trí trong các vị, là cái năng lực đang chiếu sáng phiền não của các vị. Và khám phá điều này, có niềm tin vững chắc với điều này thì nương vào tuệ vô lậu của các vị, đi một lèo thành tựu được quả thánh, chứng nghiệm được niết bàn. Hay nói cách khác, khơi mở được tri kiến Phật nơi các vị thì gọi là tuệ vô lậu. Thể nghiệm được tánh bất sinh bất diệt của các vị là tuệ vô lậu. Trú được trong trạng thái tâm bất động hiện tiền quan sát thì đó là các vị đang phát triển tuệ vô lậu. Và tuệ vô lậu này, thưa các vị, đành rằng trong bản thân của nó không có sự suy nghĩ nào trong đó, không có câu kinh nào có mặt trong đó. Nó chỉ đơn thuần là trạng thái minh, trạng thái sáng, trạng thái nhận biết, trạng thái quan sát. Thế nhưng mà cái nền của nó, cái bệ phóng của nó, đó là nền tảng giáo pháp Như Lai, nền tảng của các vị thiền sư khai ngộ, nền tảng con đường thiền quán tu học từng ngày. Thế cho nên hai điều này nó liên hệ rất chặt với nhau nghe. Tóm lại, đời sống của chúng ta cho tới hôm nay dường như mình đi theo lối mòn. Lối mòn của tử sinh, lối mòn của nghiệp lực, lối mòn của đam mê, dục nhiễm, lối mòn của cái chuyện bất hạnh đời sống hại mình hại người, lối mòn của sinh tử luân hồi dây quanh thế này. Bây giờ mình làm một việc ngược lại, mở một hướng đi mới về đời sống của mình ngay bây giờ, ngay nơi đây. Và cái bước đầu đó là hãy chuyển tâm, hãy nhận diện rằng là cái con đường này đã chán rồi, ta không muốn đi nữa. Bất cứ người tu nào họ không chán con đường lối mòn đã từng có thì không thể đi tu được nha. Họ không cảm thấy ngao ngán đường trần thế, ngao ngán con đường lanh quanh trong cái chuyện là có gia đình rồi có con rồi nuôi con rồi chết, rồi lại có gia đình rồi nuôi con rồi có con rồi lại chết, vân vân. Thưa các vị, nếu họ không chán đường này không cách chi tu tập được. Thế cho nên đầu tiên người xuất gia là họ đã phát nguyện rằng đi ngược lại con đường đã dẫn họ vào ba cõi sáu đường như đã từng dắt dẫn. Bắt đầu như vậy, bằng một phát tâm như vậy rồi thì thưa các vị, đã có sự chuyển tâm. Từ sự chuyển tâm này, mình phải nuôi từng ngày như cho ăn. Cơ thể nào cũng vậy nghe. Nhục thể này cũng phải cho ăn từng ngày, thở từng ngày, uống từng ngày. Pháp thân các vị cũng phải được nuôi từng ngày, thở từng ngày, uống nước từng ngày bằng dòng sữa pháp. Và do vậy cho nên phát ý vương lên từng ngày, có nghĩa là ta khéo nuôi cái bản nguyện của ta, nuôi tâm giải thoát của chúng ta, nuôi năng lực ham tu chúng ta từng ngày từng ngày. Thế rồi thưa các vị, trên tiến trình nuôi dưỡng đó, ta phải làm được một việc. Tùy vào điều kiện ta có, tùy vào năng lực của ta, ta có thể cùng một lúc tu hai phần, một là phước, hai là trí. Để từ phước và trí này, nó nuôi dưỡng được trí tuệ hữu lậu, rồi từ trí tuệ hữu lậu phát triển tuệ vô lậu, cho đến cuối cùng thành cái gì? Thành vô thượng giác, thành Phật, chứng được vô sinh, biết rằng sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa, xong việc. Thế rồi ba phần như đã hứa, còn phần cuối đó là có một cái kết luận nữa đây. Ý đầu tiên, đèn khuya đối bóng không dễ. Cái câu này rất là thi ca và nó có nội hàm rất hay thế này nghe. Mình thoáng nhớ thầy Giác Nguyên, thầy có một câu thơ: ta vẫn từng đêm với cổ thư. Câu này không biết có đúng như cái câu thơ đúng không? Ta vẫn từng đêm. Thưa các vị, mình lao sao trong đời sống rất dễ, mình kết bạn kết bè rất dễ, mình cầm điện thoại mình nói với bằng hữu bạn bè khắp nơi vài tiếng đồng hồ rất dễ. Thế nhưng các vị đèn khuya đối bóng một mình các vị với các vị dường như không đơn giản nha. Nếu không có niềm đam mê tu tập, nếu không có nội dung chánh pháp được quân tu từ lâu, và nếu không có cái niềm khát khao bừng cháy trong tâm thức mong muốn rằng đời này mình thấu hiểu được Phật pháp, thì thưa các vị, không thể từng đêm với cổ thư, có nghĩa là không thể đèn khuya đối bóng dễ dàng được đâu. Ta cũng tìm mọi cách thưởng thức khác thôi, đọc những thông tin, vân vân. Do vậy cho nên thưa các vị, cái điều đầu tiên nên nhớ rằng cái chuyện chúng ta cần làm đó là ta hãy bước từng bước từ dễ vào khó nghe. Ví dụ đem phương pháp thiền tập gửi gắm vào đây thì các vị nếu chưa từng bước vào những phương pháp vô cùng căn bản là thực tập trên thân các vị, nhận biết hơi thở vào ra, nhận biết thân nó lay động, thì không có khả năng quán chiếu nhận biết được từng cái buồn vui đang nhúc nhích, đang lay động, đang diễn hành trước mắt các vị. Và nếu còn chưa nhận diện được từng cảm thọ sinh diệt cho ngang qua thì không có khả năng Nhìn được từng dòng ý nghĩ của các vị nó cuồn cuộn đi ngang qua nhanh như thác đổ. Thế rồi, chưa đạt đến cái trình độ tinh tế nhìn được từng dòng ý niệm cuồn cuộn chảy ngang qua thì các vị sẽ không nghiệm ra được cái năng lực tâm bất động vô sinh. Cái năng lực trí tuệ, giác ngộ là năng lực đang quan sát mọi thứ đang vận hành. Đạt đến cái thấy như thế này rồi thì các vị mới tự hào rằng mình thực sự thấy đạo, mình thực sự an trú trong thể bất động vô sinh của tự tâm, mình mới chứng nghiệm được niết bàn. Còn nếu còn lằng nhằng, còn chưa có khả năng làm được một việc rất cạn, đó là làm người nhận diện quan sát từng cái lay động của thân, thì chắc chắn rằng là cái chiều thâm sâu hơn là nhìn thấy buồn vui nó sinh nó diệt là chuyện không thể. Và nếu ta không làm được điều này, thưa các vị, ta vẫn là người đi theo lối mòn như nghìn xưa tới hôm nay ta đã đi. Ta cứ đồng nhất ta vào sắc, đồng nhất ta vào thọ, vào tưởng, vào hành, vào thức. Cuối cùng thì thưa các vị, tùy theo sắc sinh sắc diệt mà ta nổi ta chìm, ta sinh ta diệt. Tùy theo thọ của các vị, tức là cảm thọ, nó sinh nó diệt thì các vị cũng sống cũng chết, cũng nổi cũng chìm theo cảm thọ. Do vậy cho nên hãy bắt đầu từ những việc thô nhất để đi dần vào cái khó. Cho nên cái ý của nó được gói trong câu là đèn khuya đối bóng không dễ, có nghĩa là các vị phải tự làm việc này với chính mình, không đơn giản chút nào, phải vô cùng kiên nhẫn, vô cùng đam mê, vô cùng khát khao. Cứ nghĩ rằng là một đời này không gặp Phật Pháp thì ta đã trôi mất vào biển vô thường. May mắn thay con gặp Phật Pháp, cho nên con hứa với lòng rằng là con phải sống được với chánh pháp, an trú trong chánh pháp. Tại vì con chắc rằng ngày mai con còn sống giữa cuộc đời. Đây là ý đầu tiên gọi ra để cho các vị lưu ý nghe. Ý thứ hai, câu này rất hay nè, sống được với mình thì vô minh tan biến. Thưa các vị, hãy định nghĩa minh một cách rất là giản dị thế này. Tâm các vị lao sao chạy tới chạy lui, tâm các vị chạy tới tương lai, chạy về quá khứ, tâm các vị không dừng lại, không nhận biết tỏ tường. Ngay sát na hiện tiền thì gọi là vô minh nha. Minh như là chi? Năng lực tâm bật sáng ngay hiện tiền, nó thấy suốt được, mở mắt là thấy. Thân này đứng đi thì nó luôn chiếu sáng. Buồn vui này sinh diệt thì nó luôn chiếu sáng, thì gọi là sống với minh. Minh là chi? Minh là trí tuệ, minh là ánh sáng, minh là nhật quang, minh là năng lực giác ngộ, minh là tánh thấy của các vị. Thế rồi sống với minh thì thưa các vị, cái chuyện vô minh tự nó tan biến thôi. Các vị sống với năng lực tâm đang nhận biết hiện tiền đang chiếu sáng thì thưa các vị, mọi ngóc ngách của tâm thức liền bị chiếu sáng, và khi sống được với điều này viên mãn thì vô minh cạn, phiền não sạch, chấp trước bản ngã tan biến, ưu tư phiền muộn không còn và ái hà khô kiệt. Thế thì thưa các vị, chỉ cần sống được với minh thì vô minh tan biến, liền thành tựu pháp thân chứng nghiệm niết bàn nhé. Điều này phải như vậy, không thể khác được. Dừng ở đây. Hạnh phúc nhất thỉnh vua hồi hướng nghĩ chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô